Bốn La Mã, Đại Phụng Ngữ. 1. Ubali Thỉnh Vấn. 1. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch Đại Đức, tỳ kheo ở bên sông Bà Cầu, sự thật mình không có, nhưng vì miếng ăn, trước mặt bạch y tự khen mình, nói là được pháp thượng nhân, như vậy có phạm hay không? Đức Phật dạy, ban đầu chưa chế giới, không phạm. 2. Có tỳ kheo tăng thượng mạng, tự bảo là đã đắc đạo, sau đó tinh cần không biến nhát, chứng tăng thượng thắng pháp. Vị ấy nghĩ, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới, nếu tỳ kheo nào không tự tri kiến, mà tự xưng là đắc pháp thượng nhân, nói rằng, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Sau thời gian khác, hoặc có người hỏi, hoặc không có người hỏi, vì mong cầu sự thanh tịnh cho nên nói, tôi thật sự không biết, không thấy, mà tự nói là biết, là thấy. Tỳ kheo nói hư vọng, phạm ba la di, không được sống chung. Tôi do tăng thượng mạng, tự bảo là đã đắc đạo, sau đó tinh tấn không biến nhát, đặng tăng thượng thắng pháp, ta nên làm thế nào? Vị ấy liền đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với các tỳ kheo đồng tâm ý, nói: Lành thay, trưởng lão vì tôi bạch Đức Thế Tôn, tùy theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi sẽ y theo đó mà thực hành. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện khen ngợi trang nghiêm hạnh đậu đà là điều khó làm, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly, và bảo các tỳ kheo, nếu là tăng thượng mạng thì không phạm. Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đại Đức, nếu đối trước loài súc sanh không thể biến hóa, tự xưng là đắc pháp thượng nhân thì phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Đột Kiết La. Bạch Đại Đức, người tưởng là người phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Người mà nghi phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Thâu Lăng Giá. Người mà khởi ý tưởng chẳng phải người phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Thâu Lăng Giá. Chẳng phải người mà tưởng là người phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lăng Giá. Chẳng phải người mà nghi phạm hay không? Đức Phật dạy: Thâu Lăng Giá. Bạch Đại Đức, nếu trước người nam mà khởi ý tưởng là nữ, phạm hay không? Đức Phật dạy: Ba La Di. Trước người nữ mà tưởng là nam, phạm hay không? Đức Phật dạy: Ba La Di. Nếu đối với trước người nữ này mà khởi ý tưởng là người nữ kia, phạm hay không? Đức Phật dạy: Nếu nói rõ ràng thì phạm Ba La Di, nói không rõ ràng phạm Thâu Lăng Giá. Đối trước người nam này mà khởi ý tưởng người nam kia, phạm hay không? Đức Phật dạy: Nếu nói rõ ràng thì phạm Ba La Di, nói không rõ ràng phạm Thâu Lăng Giá. Nếu bằng ấn tín hoặc sai người hay viết thư ra dấu hiệu khiến cho họ biết rõ ràng thì phạm Ba La Di, không rõ ràng phạm Thâu Lăng Giá. Kính bạch Đại Đức, nếu đối trước trời rồng, Atula, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Ngạ Quỷ, Súc Sanh có thể biến hóa được, tự xưng đắc pháp thượng nhân, phạm hay không? Đức Phật dạy, nói rõ ràng thì phạm Thâu Lăng Giá, không rõ ràng phạm Đột Kiết La. Bằng ấn tín, sai sứ, viết thư, ra dấu hiệu khiến cho họ biết rõ ràng thì phạm Thâu Lăng Giá, không rõ ràng phạm Đột Kiết La. 2. Tự xưng. 1. Có tỳ kheo trước người khác tự xưng là đắc pháp thượng nhân, rồi nghi. Đức Phật dạy, nếu nói rõ ràng thì phạm Ba La Di, không rõ ràng phạm Thâu Lăng Giá. Muốn nói với người này, lại nói với người kia, tất cả đều phạm Ba La Di. 2. Có số đông tỳ kheo du hành tại nước Câu Tác La. Khi ấy có Bà La Môn tin Phật, giỏi xem tướng. Ông gặp các tỳ kheo, nói: Đại Đức A-La-Hán đến. Tỳ kheo hỏi, ông nói gì? Đáp, đại đức xứng đáng nhận y phục, thuốc men, những gì cần thiết. Có lý đó. Tỳ kheo nói rồi nghi, Đức Phật dạy, không phạm. 3. Có tỳ kheo tự nói chứng đắc căn, lực, giác ý, thiền định, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Tỳ kheo nghi, Đức Phật dạy, phạm ba la di. 4. Có tỳ kheo giảng cho người về căn lực, giác ý, thiền định, giải thoát tam muội, chánh thọ, nhưng không tự nói là đã đạt được. Tỳ kheo nghi, Đức Phật dạy, không phạm. 3. Tự ám chỉ. 1. Bây giờ tỳ kheo có đàn việc. Tỳ kheo nói rằng, người thường nói pháp cho thí chủ đây là vị A-la-hán. Đàn việc liền hỏi, đại đức vừa nói gì? Tỳ kheo im lặng rồi nghi, Đức Phật dạy, nói không rõ ràng, phạm thâu lan giá. 2. Bây giờ tỳ kheo có đàn việc. Tỳ kheo nói rằng, người thường đến nhà thí chủ đây là A-la-hán. Đàn việc liền hỏi, đại đức vừa nói gì? Tỳ kheo không trả lời, rồi nghi, Đức Phật dạy, nói không rõ ràng, phạm thâu lan giá. 3. Tỳ kheo có đàn việc. Tỳ kheo nói, người thường đến ngồi chỗ ngồi đây là A-la-hán. Đàn việc liền hỏi, đại đức vừa nói gì? Tỳ kheo im lặng, rồi nghi, Đức Phật dạy, nói không rõ ràng, phạm thâu lan giá. 4. Tỳ kheo có đàn việc. Tỳ kheo nói người, thường nhận thức ăn của ngươi là A-la-hán. Đàn việc liền hỏi, đại đức vừa nói gì? Vị kia im lặng, rồi nghi, Đức Phật dạy, nói không rõ ràng, phạm thâu lan giá. 4. Tự hiện tướng. 1. Bây giờ đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là A-la-hán thì cởi tăng già lê ra. Tỳ kheo liền cởi y ra dấu hiệu mà không nói, nhưng rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. 2. Đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là A-la-hán thì có thể ngồi trên giường dây. Vị kia liền ngồi, ra dấu hiệu mà không nói, nhưng rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. 3. Đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là A-la-hán thì đứng dậy. Vị kia liền đứng dậy, ra dấu hiệu mà không nói, nhưng rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. 4. Đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là A-la-hán thì lên trên tầng gác. Tỳ kheo đi lên, ra dấu hiệu mà không nói, nhưng rồi nghi, Phật nói, phạm thâu lan giá. 5. Đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là A-la-hán thì có thể bước xuống. Tỳ kheo liền bước xuống, ra dấu hiệu mà không nói rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. 6. Tỳ kheo có đàn việc. Tỳ kheo nói, người thường nói pháp cho thí chủ đây là Thanh Văn đệ tử Phật. Đàn việc hỏi, đại đức nói gì? Vị kia im lặng rồi nghi, Đức Phật dạy, nói không rõ ràng, phạm thâu lan giá. Thường vào nhà đàn việc, nhận chỗ ngồi, nhận thức ăn cũng như vậy. 7. Có đàn việc nói với tỳ kheo mà mình thường cúng dường rằng, nếu đại đức là Thanh Văn đệ tử Phật thì cởi tăng già lê. Vị kia liền cởi, ra dấu hiệu mà không nói, nhưng rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. Khoác tăng già lê, ngồi, đứng dậy, leo lên nhà gác, leo xuống cũng như vậy. 5. Mục Liên tự thuyết. 1. Bây giờ tôn giả Mục Liên nói với các tỳ kheo về nhân duyên nghiệp báo đạt được thần túc. Các tỳ kheo nói với tôn giả. Tôn giả nói có nhân duyên nghiệp báo đạt được thần túc, việc không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, pháp Phạm Ba La Di chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, có nhân duyên nghiệp báo như vậy đạt được thần túc, Mục Liên không phạm. 2. Mục Liên bảo các tỳ kheo là có nhân duyên nghiệp báo đạt được thiên nhĩ, biết túc mạng, biết được tâm của kẻ khác, thiên nhãn. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả nói có nhân duyên nghiệp báo đạt được thiên nhĩ cho đến thiên nhãn là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, có nhân duyên nghiệp báo có thể đạt được thiên nhĩ cho đến đạt được thiên nhãn, Mục Liên không phạm. 3. Mục Liên bảo các tỳ kheo rằng: Này các trưởng lão, có chúng sanh như vậy từ hư không bay qua, tôi nghe tiếng xúc chạm nhau của xương cốt nó. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Đại đức, thầy nói có chúng sanh như vậy từ hư không bay qua, nghe tiếng xương cốt nó xúc chạm nhau, đó là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, có chúng sanh như vậy, Mục Liên không phạm. 4. Mục Liên nói với các tỳ kheo: Tôi thấy có chúng sanh toàn lông trong người của nó đều bằng kim, khi rút ra, khi đâm vào, nhận lấy vô lượng khổ. Nó kêu lớn tiếng vừa khóc vừa la. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả nói có chúng sanh như vậy, đó là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, trước đây ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà ta không nói. Tại sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin sẽ chịu khổ lâu dài. Chúng sanh ở trong thành Vương Xá này ưa nói hai lưỡi, đấu tranh. Ác nghiệp nhân duyên này phải đọa vào trong địa ngục, trải qua trăm ngàn vạn năm, thọ các khổ não. Đây là nhân duyên tội còn sót lại, nên thọ lấy hình trạng như vậy. Do đó Mục Liên không phạm. 5. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Tôi thấy có chúng sanh lặn hụp trong hầm xí, chịu đại khổ thống, rên khóc kêu la. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả tự nói thấy có chúng sanh lặn hụp trong hầm cầu, chịu đại khổ thống kêu la rên khóc như vậy. Đó là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, trước đây ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà không nói. Tại sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin phải chịu khổ lâu dài. Chúng sanh ở trong nước Ba La Nại này, thời Đức Phật Ca Diếp làm Bà La Môn, khi ấy thỉnh Phật và tăng thọ thực, rồi dùng cái máng đựng đầy phẫn, sai người đến bạch. Đến giờ, khi Phật và tăng đến, Bà La Môn thưa: Chư Đại Đức, các ngài có thể dùng thức ăn này theo ý muốn của mình và tùy ý mang đi. Do ác nghiệp nhân duyên này mà đọa trong nê lê, thọ khổ trăm ngàn vạn năm. Vì tội ác nhân duyên còn sót lại, phải lặn trong hầm cầu tiêu. Cho nên, Mục Liên không phạm. 6. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Tôi thấy có chúng sanh ngồi trên giường bằng sắt. Lửa từ giường sắt tuôn ra đốt cháy cả thân, y bát, tọa cụ, ống đựng kim cũng đều bị đốt cháy. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả nói thấy chúng sanh như vậy, thọ khổ như vậy là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật: Đức Phật dạy, trước đây ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà không nói. Tại sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin phải thọ khổ lâu dài. Chúng sanh ở nước Ba La Nại này, trong quá khứ, thời Đức Phật Ca Diếp đã làm tỳ kheo ác. Do nhân duyên này đọa vào địa ngục trăm ngàn vạn năm, thọ các khổ thống. Vì ác nghiệp nhân duyên còn sót lại nên thọ thân như vậy. Do đó Mục Liên không phạm. Tỳ kheo ni ác, thức xoa ma na ác, sa di, sa di ni thọ khổ cũng như vậy. 7. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Tôi thấy có chúng sanh thân hình của nó bị chính nhừ, các con ruồi bao quanh rút rỉa, đau khổ kêu la. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả nói thế có chúng sanh như vậy, thọ khổ như vậy là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, trước đây ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà không nói. Tại sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin thọ khổ lâu dài. Chúng sanh này là đệ nhất phu nhân của vua Ca Lăng Già. Vì tâm tật đố nên lấy dầu và nước sôi rót vào đầu của đệ nhị phu nhân đang ngủ. Do nghiệp báo nhân duyên này phải đọa vào địa ngục 100.000 vạn năm chịu các sự đau khổ. Vì nghiệp báo nhân duyên còn dư nên thọ thân này như vậy. Do đó Mục Liên không phạm. 8. Mục Liên bảo các tỳ kheo, tôi thấy cung điện thành quách của Atula ở dưới đáy biển mà nước treo bên trên không vào trong cung thành của họ. Các tỳ kheo nói với Mục Liên, tôn giả tự nói là thấy cung thành của Atula ở dưới đáy biển, bốn bên và trên đều không có nước vào là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, có sự việc như vậy, cung thành của Atula, bốn phía và trên có bốn loại gió để giữ nước lại, trụ phong, trì phong, bất diệt phong, lao hệ phong, cho nên Mục Liên không phạm. 9. Mục Liên bảo các tỳ kheo, tôi thấy có chúng sanh như vậy, không xương, không da, không thịt, không máu, không có bất tịnh, cũng không có nhọc mệt, và người nữ mà không sanh sản. Các tỳ kheo nói với Mục Liên, tôn giả tự nói có chúng sanh như vậy, cho đến có người nữ mà không sanh sản là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, có chúng sanh như vậy, Mục Liên không phạm. 10. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, Đại Mục Liên bảo các tỳ kheo, các trưởng lão, tôi nhập định không huệ, nghe có tiếng nước khi voi chúa Y La Bà Ni đi xuống ao Nang Đà. Các tỳ kheo nói với Đại Đức Mục Liên rằng, Đại Đức nói nhập định không huệ, nghe tiếng có nước khi voi chúa Y La Bà Ni đi xuống ao Nang Đà. Đại Đức nhập định không huệ mà nghe âm thanh là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, có loại định như vậy nhưng mà không thanh tịnh, Mục Liên không phạm. 11. Mục Liên bảo các tỳ kheo, tôi nhập định không huệ, nghe tiếng nước khua động của 84.000 con voi vào trong ao Mạng Đài Viên. Các tỳ kheo nói với Mục Liên, Đại Đức tự nói nhập định không huệ mà nghe tiếng khua động của nước do các con voi kia vào trong ao Mạng Đài Viên. Đại Đức vào định không huệ mà còn nghe âm thinh là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật, Đức Phật dạy, có loại định như vậy nhưng không thanh tịnh, Mục Liên không phạm. 12. Mục Liên bảo các tỳ kheo, tôi nhập định không huệ, nghe tiếng nước khua động của voi chúa nọ vào trong ao tu. Các tỳ kheo nói với Mục Liên rằng, tự nói nhập định không tuệ mà nghe tiếng khua động của nước do voi chúa nọ vào trong ao tu. Làm sao nhập vào định không huệ nào mà còn nghe âm thanh? Điều này không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, có loại định như vậy nhưng chẳng phải là thanh tịnh, Mục Liên không phạm. Thức không huệ xứ, vô sở huệ không xứ cũng như vậy. 13. Bây giờ, Mục Liên bảo các tỳ kheo, các trưởng lão, phương Bắc có ao tên là A Nậu Đạt. Nước trong ao thanh tịnh, không có cấu uế. Trong ao có hoa phân đà lợi, lớn như bánh xe, gốc của nó như cái trục xe. Bẻ nó thì có một loại nước màu trắng tiết ra như sữa, vị của nó như mật. Các tỳ kheo nói, tôn giả tự nói phương Bắc có cái ao như vậy, đó là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, phương Bắc có cái ao như Mục Liên đã nói, Mục Liên không phạm. 14. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Phương Bắc có ao tên là A Nậu Đạt, cách ao ấy không xa lại có một ao tên là Mạn Đà Diên, ngang dọc 50 do tuần. Nước trong ao thanh tịnh, không có cấu uế. Trong ao có bông sen sắc vàng lớn như bánh xe. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Như lời thầy nói có cái ao như vậy, đó là điều không thể có. Đại Mục Liên bèn dùng sức thần lực đi đến nơi đó, hái một bông sen đem về chùa để trong phòng, rồi gọi các tỳ kheo đến nói: Phương Bắc có ao tên là A Nậu Đạt, cách ao đó không xa có ao tên là Mang Đại Diên, trong ao có hoa sen sắc vàng lớn như bánh xe. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Không có điều đó, dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Bấy giờ Mục Liên trở về trong phòng, lấy hoa sen đem ra chỉ cho các tỳ kheo và nói: Các trưởng lão, hoa sen này là thật chăng? Các tỳ kheo lại nói: Tôn giả là A La Hán có sức thần thông, có thể biến hóa ra, chứ chẳng phải là chân thật. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, Mục Liên nói đúng sự thật, không phạm. 15. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Phương Bắc có ao tên là A Nậu Đạt, nước từ trong ao ấy chảy đến đây, trào vọt ra ở đây. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Tôn giả nói phương Bắc có ao tên là A Nậu Đạt, nước từ trong ao ấy chảy đến đây, trào vọt ra ở đây. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Dựa vào gốc để biết, nước trong ao kia trong mà mát, mà nước này nóng và bẩn đục. Sự việc này không phù hợp. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, Mục Liên nói đúng, vì nước này chảy qua tiểu địa ngục rồi mới tuôn ra nơi thành vương xá, cho nên mới nóng và bẩn. Mục Liên không phạm. 16. Mục Liên bảo các tỳ kheo: Ở chỗ xuất xứ của dòng nước này, bên dưới đó có ao nước trong mát, nước từ đó chảy đến đây. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Mục Liên nói như vậy, nhưng Thế Tôn dạy, dựa vào gốc để biết, nước này nóng sôi mà nước bên dưới lại trong mát, điều này không phù hợp. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, như Mục Liên nói, chỗ xuất xứ của dòng nước sôi này, bên dưới có ao nước trong mát, không có bẩn đục. Nước từ đó chảy qua tiểu địa ngục, rồi tuôn ra nơi thành vương xá, cho nên nóng sôi, có bẩn đục. Mục Liên không phạm. 17. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nước Câu Tác La và vua A Xà Thế nước Ma Kiệt đánh nhau ở biên giới giữa hai nước. Vua Ba Tư Nặc phá vỡ quân của vua A Xà Thế. Lúc ấy, Mục Liên bảo các tỳ kheo: Vua Ba Tư Nặc và vua A Xà Thế đánh nhau ở biên giới giữa hai nước. Vua Ba Tư Nặc đã thắng. Sau đó, vua A Xà Thế cất quân đánh lại. Vua A Xà Thế thắng. Bây giờ thành vương xá công bố cho quốc nội được biết vua A Xà Thế phá quân của vua Ba Tư Nặc. Các tỳ kheo nói với Mục Liên: Thầy nói vua Ba Tư Nặc cùng vua A Xà Thế đánh nhau, vua Ba Tư Nặc phá quân của A Xà Thế. Nhưng đây trong nước Ma Kiệt công bố vua A Xà Thế phá quân của vua Ba Tư Nặc. Mục Liên dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội Ba La Di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, có sự việc như vậy, vua Ba Tư Nặc phá quân vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế sau đó lại cất quân phá quân của vua Ba Tư Nặc trở lại. Mục Liên thấy việc trước mà không thấy việc sau, cho nên Mục Liên không phạm. Vua A Xà Thế cùng Tỳ Xá Ly đánh nhau cũng như vậy. 18. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Mục Liên: Thôi, đủ rồi, ông đừng nói nữa. Tại sao vậy? Các tỳ kheo không tin lời ông, đừng khiến cho các tỳ kheo không tin mà phải mắc nhiều tội. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi nên tin tỳ kheo A-la-hán có đại thần lực này, chớ có nghi ngờ mà không tin, để rồi phải chịu khổ lâu dài. 19. Trong số đó có tỳ kheo tên là Nghiêm Hảo, bảo các tỳ kheo: Các trưởng lão, tôi nhớ sự việc của 500 kiếp. Các tỳ kheo nói: Đức Thế Tôn chưa từng tự nói là nhớ sự việc của 500 kiếp, mà thầy tự nói như vậy. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba la di, chẳng phải tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo Nghiêm Hảo nhớ sự việc của một đời sống, ta còn nhớ sự việc của vô số đời sống khác nhau, cho đến việc thọ hình tướng mạo, những gì đã nói năng thảy đều nhớ hết. Đức Phật dạy, tỳ kheo Nghiêm Hảo không phạm.